地丁会基大兴音音吴文基地由郑南演读và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồ Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Thảm kịch hai em nhỏ dùng kinh tế mới chưa hết xúc động, để thêm một chuyện đau lòng khác lại được truyền lan trong trại. Chuyện riêng của một người nhưng cũng thành cái đau chung của mọi người. Kỳ thăm gặp vừa qua, vợ bác sĩ Tê lên thăm để từ giã anh. Chị báo tin là thăm lần cuối cùng. Bác sĩ Tê còn trẻ, anh là một đại quý bác sĩ trưng tập. Chị Tê đẹp lắm, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Ông trời thật đa đoan, không cho ai hạnh phúc trọn vẹn, nhất là ông trời cay nghiệt với phái yếu. Người con gái sinh ra không có nhan sắc đã là cái khổ cho họ, và nếu có nhan sắc rồi cũng chịu cái khổ do đời đưa đến. Chồng đi cải tạo, chị Tê phải dấn thân đi buôn bán để nuôi gia đình. Chị đi buôn hàng lậu từ Nha Trang về. Nói là hàng lậu nghe ly kỳ, nhưng sự thật chị đã đi buôn cà phê. Cà phê dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là một thứ quốc cấm. Khối xã hội chủ nghĩa chỉ mới có Việt Nam là xứ nhiệt đới, nên sản phẩm nhiệt đới như trà, cà phê, hồ tiêu, quế, trầm hương đều trở thành món hàng hiếm có trong khối các nước anh em. Việt Nam là con nợ, bán hàng trả nợ, nợ súng đạn mà lúc sinh tiền Bác Hồ đã cả quyết là con cháu sẽ trả được. Bác đâu có biết được, khi Bác quyết định dùng súng đạn đến miền Nam rồi, con cháu sẽ trả nợ súng đạn đó, sẽ đem lại sự đau khổ cho dân chúng đến bao giờ không? Khi chiến tranh thì khổ sở chết chóc vì bom đạn, hết chiến tranh thì phải dùng nỗ lực để trả nợ. Bác đầy ải dân chúng từ thế hệ này qua thế hệ khác để thỏa mộng giải phóng của Bác. Miền Nam trước năm 1975, người ta chỉ sợ chết vì chiến tranh mà không sợ đói. Không có người tự tử vì đói, không có cán bộ hạ tầng cưỡng bức dân không được, ép dân đi kinh tế mới. Không có tình trạng người đàn bà vừa phải nuôi con, vừa phải nuôi chồng trong tù. Miền Nam trước đây có trại tù, nhưng tù được nuôi no đủ. Bác có biết cán bộ của Bác ở tù đấu tranh vì mỗi ngày phải ăn cá khô, mà là cá khô sạch. Hoàng Quốc Việt viết, bọn ngụy quyền tàn ác bắt tù phải ăn cơm với cá khô mỗi ngày. Bác có biết là những người cán bộ thấy bị ăn cơm với cá khô mỗi ngày là một việc không chấp nhận được. Khi họ nắm chính quyền, họ cho tù ăn gì không? Gạo hẫm với nước muối đã là một ân huệ, phải ăn độn đến 80%. Mỗi tuần chỉ có 2 buổi cơm, còn 12 buổi khác phải ăn khoai mì mục. Cá khô không bao giờ có trong nhà tù có chế độ ưu việt cho Bác lập ra. Nếu có cá khô, đó là một bữa đại tiệc của tù trong chế độ cộng sản. Miền Nam trong thời chiến tranh bị xem là lệ thuộc kinh tế, nhưng người dân được đầy đủ tất cả. Cà phê, trà, tiêu là những sản phẩm tự do, ai muốn mua bán cũng được, lúc nào cũng có, không phải là thứ quy hoạch nhà nước và bị xem là hàng quốc cấm. Trước kia, người dân miền Nam buôn bán gạo, nông sản. Người ta kể hàng trăm tấn, hàng ngàn tấn. Theo lời của cán bộ, đó là phồn vinh giả tạo. Nhưng đến khi đất nước ta hòa bình, đất nước ta giàu đẹp, tiền rừng bạc bể do những đỉnh cao trí tuệ của loài người, lương tâm của thời đại, do Bác muôn vàn kính yêu và Đảng Cộng sản bách chiến bách thắng và chủ nghĩa Mác Lênin vô địch, thì buôn bán gạo trên giỏ hàng vài ký, nông sản khác cũng buôn lậu tính theo đơn vị hàng ký lô. Người dân được cho ăn nhiều từ ngữ đẹp để thay cho gạo cơm. Chị T đã đi buôn lậu cà phê từ Nha Trang về Sài Gòn. Đi buôn lậu nhờ sự che chở của những bọn tài xế và lơ xe đò, hoặc phải móc ngoặc với bọn công an. Chị đã kể lại với anh T là chị đi nhiều chuyến qua cũng kiếm được ít tiền để nuôi gia đình. Lúc đem hàng lên xe, nhờ tài xế cất giấu cán bộ. Chị góp vốn buôn càng ngày càng nhiều hơn. Sự đời đâu có trôi êm ả cho một người đàn bà trẻ cô thế mà lại đẹp não nùng. Tài xế xe đò là tên gian ác. Nó lừa hôm chị mua nhiều cà phê. Nó chạy xe đến trạm nghỉ buổi tối, trắng trợn đề nghị chị phải ăn nằm với nó. Nếu không đến trạm các công an, hắn sẽ chỉ để công an bắt. Khó khăn nào bằng khó khăn của chị T lúc đó? Phải chọn một bên là tiết hạnh, danh dự, một bên là cái ăn của gia đình. Cuối cùng, chị đã đành nhắm mắt để bảo vệ món hàng. Chị quá đau khổ, thấy không còn xứng đáng với chồng nên chị quyết định lên thăm anh và nói sự thật với anh T lần cuối cùng, rồi đem con ra khỏi gia đình chồng. Tai nạn của chị T không phải chỉ một mình chị mà là một trường hợp khá phổ biến. Nhiều người đàn bà đi buôn hàng chuyến trên xe đò, xe lửa đã phải trao đổi thân xác với bọn công an, với bọn tài xế, bọn lơ xe, là những thành phần ưu thế của xã hội mới. Nhưng nhiều chị đã giấu giếm rồi trở thành quen. Chỉ có chị T là dám nói sự thật phía chồng. Còn đau khổ nào cho người đàn bà Việt Nam nữa không? Sự an nguy bền vững của gia đình bây giờ là mối quan tâm chính của người cải tạo. Hầu hết đều có vợ, có con. Có người trách chị T là đầu hàng hoàn cảnh dễ dàng. Làm sao trách một người đàn bà khi người đàn ông không bảo vệ được họ? Đến tuổi lấy chồng, cô gái nào cũng muốn được trao thân cho người đàn ông họ tin tưởng sẽ bảo vệ và đem hạnh phúc suốt đời cho họ. Những đổ vỡ, nếu không trực tiếp cũng gián tiếp là cái lỗi của người chồng. Người đàn ông đã không bảo vệ được đất nước, làm sao giữ được sự bình an cho gia đình? Từ xưa đến nay, kẻ xâm lăng nào cũng chiếm đoạt của cải, tài sản và phụ nữ, giết chóc và nô dịch đàn ông. Cộng sản miền Bắc cũng vậy. Họ đã chiếm của cải của miền Nam đem về miền Bắc. Tài sản của dân họ không trực tiếp cướp đoạt, thì bằng cách đổi tên, đánh tư sản, họ làm cho dân miền Nam nghèo đi, phải đem đồ vật ra bán, rồi họ tung tiền, thứ giấy lộn được in không bảo chứng ra vơ vét mua hết. Đàn bà, họ không trực tiếp chiếm đoạt như kiểu quân hung nô thời trước, thì họ bằng nhiều cách làm cho gia đình người miền Nam ly tán, người đàn bà miền Nam trước khó khăn về đời sống. Cán bộ của họ giả nhân giả nghĩa giúp đỡ, dụ dỗ, gây tình cảm, hoặc mạnh hơn là ép buộc đe dọa. Cuối cùng, nếu không tự ý hoặc cưỡng ép kết hôn với cán bộ, thì phải đi vùng kinh tế mới, hoặc phải chịu đối xử như là một loại dân hạng bét, bị mọi thứ kỳ thị bất công. Họ ban hành luật gia đình, quy định việc ly dị dễ dàng, phá vỡ hệ thống gia đình theo tập tục cổ truyền. Trong đó, chồng ly cải tạo là lý do luật pháp xem là chánh đáng để người vợ ly dị. Hoàn cảnh xã hội như vậy, làm sao trách người đàn bà tội nghiệp? Hãy tôn vinh những người đàn bà vượt qua mọi khó khăn để thủ tiết thờ chồng cải tạo, và yên lặng thông cảm cho những người đàn bà có những quyết định khác. Cảm thông chứ không phải tha thứ. Vì người đàn ông làm mất nước, lỗi lầm còn nặng hơn nhiều, thì còn tư cách gì để nói chuyện tha thứ cho người khác? Sao được cho về đông đảo dịp Tết 1978 dành cho những người cải tạo ngắn hạn dưới 3 năm? Từ giữa năm 1978, hầu như không có được về nữa. Chỉ có những trường hợp lẻ tẻ. Cán bộ trại giải thích rằng, do tình hình bên ngoài chưa thuận tiện, hoặc là cải tạo bước qua mốc khác. Nếu bình tĩnh thì thấy rõ ràng là thời gian cải tạo của anh em trình diễn kéo dài, nhưng việc cộng vẫn tiếp tục mánh lới, giảo hoạt, lừa đảo. Chúng không cho người tù thất vọng, nên bằng mọi cách tung ra nhiều tin tức thất thiệt về những đợt sắp thả. Chúng không nói hay hứa hẹn công khai trong các buổi học tập như trước.
Chuyện về của các anh tính hàng giờ, hàng ngày, không tính hàng tháng, hàng năm đâu.
Chúng gián tiếp tung tin qua những người bán hàng rong cho gia đình thăm nuôi, để gia đình nói lại. Hoặc hai cán bộ đứng nói chuyện với nhau.
Kỳ lễ tới, cải tạo về hết rồi, lấy ai làm đây?
Chúng nói với nhau, nhưng biết có người tù đứng gần đó nghe lén. Người này nghe được tin phấn khởi về trại nói ra. Chúng nhờ người tù khéo tay may quần áo, hẹn 10 ngày lấy. Rồi đột nhiên sau vài ngày đến lấy, cán bộ dục.
Anh may giúp dùng tôi, kẻo sợ không kịp đấy.
Người tù hỏi, tôi còn ở lâu, làm sao không kịp? Hắn úp mở.
Biết đâu đấy, gần đến ngày lễ, các anh về hết thì sao?
Người tù nghe như mở cờ trong bụng. Lễ có lệnh về hả cán bộ? Hắn làm ra vẻ bí mật.
Làm sao nói được, các anh phải tự nghĩ ra chứ.
Ban giám thị bảo một vài đội bỏ bớt một khoanh đất canh tác. Tù nghi ngờ bàn tán. Rồi có người tù thân tín với cán bộ quản giáo hỏi, vì sao thu hẹp hoạt động? Cán bộ quản giáo trả lời,
ngày mai các anh về hết, lấy ai làm?
Đủ mọi cách, cán bộ thì tiếp tục bịp, và tù tiếp tục tin và ngoan ngoãn chấp hành. Vì nếu mình không chấp hành vi phạm lỗi gì, khi có tên sẽ bị giữ lại. Việc cộng quản lý tù rất nhiều kinh nghiệm. Người tù không có án mong đợi ngày về, ngày mai có thể về, đợi mãi, và ngoan ngoãn chấp hành mãi, không bao giờ để cho tù nhân quá thất vọng. Thất vọng tù có thể trốn trại, chống đối hoặc không làm lao động. Những anh em tù bị bắt, ít hy vọng ngày về hơn, nên không tin về những sự hứa hẹn và những tin đồn. Anh em gọi đó là thuốc an thần, anh em cứ chuẩn bị những cơ hội thoát thân. Những lần có người trốn trại, anh em phấn khởi, bạn bè thoát thân được xem như mình thoát. Hình như ai cũng như ai, khi nghe ba phát súng báo động, mọi người đều ngước mắt lên sáng rỡ và thầm cầu xin cho bạn mình thoát khỏi sự truy lùng. Vì nếu bị bắt lại, thì sẽ bị cắt gân chân hoặc đánh hội đồng cho đến chết. Nếu không bị đánh chết, thì bị cùm vào xà lim, thiếu ăn, bệnh hậu như ho lao, rồi cũng sẽ bị chết. Thấy tù có nhiều hành động chống đối, bọn chỉ huy một mặt trấn áp, đe dọa, nhưng mặt khác lại tìm cách xoa dịu, ban ơn. Chúng làm thêm nhà thăm gặp để gia đình có thể ngủ lại. Gọi đó là nhà hạnh phúc và ban quy chế hưởng ân huệ về nhà hạnh phúc. Những trại viên thực hiện tốt 4 chỉ tiêu cải tạo và được cán bộ quản giáo đề nghị. 4 chỉ tiêu cải tạo là an tâm tin tưởng vào chính sách của đảng và nhà nước, lao động học tập tốt, phê và tự phê để giúp đỡ người khác tiến bộ, phát hiện hành vi sai trái của người khác và báo cáo. Hai mục tiêu trước liên hệ đến thái độ chấp hành, và hai mục tiêu sau tức là làm tay sai, báo cáo bạn bè. Ngoài ra phải làm vừa lòng cán bộ quản giáo, tức phục dịch bản thân của hắn để được hắn chấp thuận phê tốt. Phần thưởng cho việc này là được ở lại đêm với vợ tại nhà hạnh phúc. Quy chế ban hành, nhiều anh em phấn khởi chấp hành, đa số bên thành phần trình diện, xa gia đình, xa vợ đã 3 năm nay, được gần gũi một đêm, đề nghị quá hấp dẫn, ai tránh được sự thèm muốn rất người đó. Nhưng muốn được cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó, phải bước qua sự đau khổ của bạn bè. Đa số anh em trẻ bên thành phần bị bắt, họ chống đối, bài xích những người được phần thưởng này. Tôi nhớ mãi câu nói của Nam, cậu bé ở tù từ năm 1976, lúc 16 tuổi, vì đã hát bản thu vàng trong lớp học ở trường Đạt Đức. Nam hỏi một người sĩ quan được hưởng nhà hạnh phúc. Người ta đem vợ anh ra làm giải thưởng mà anh cũng nhận sao? Dĩ nhiên là người bạn sĩ quan rất khó trả lời. Ai bảo tuổi trẻ không sâu sắc? Hưởng một ân huệ của việc cộng không phải dễ, vì phải trả một giá đắt, nhiều khi cái giá của lương tâm. Còn ân huệ thì chính việc cộng không bỏ ra, nó lấy của chính người tù để cho họ, hoặc lấy của bạn bè cho họ. Những anh em đi làm lẻ, đi làm các công tác đặc biệt như trật tự, thi đua, thăm nuôi, văn hóa, nấu bếp, chăn nuôi, đều được cho tiêu chuẩn ăn cao hơn tù khác. Nhưng phần ăn của họ cũng lấy trong tiêu chuẩn chung của tù ở nhà bếp. Việc cộng không bỏ thêm ra một hộp gạo. Do đó trong trại tù, những anh em tự trọng biết suy nghĩ đều từ chối tất cả ân huệ của cộng sản cho họ, và từ chối tất cả công tác riêng rẽ. Họ xem như là ăn trên mồ hôi và sống trên sự an nguy của anh em. Nói đến tốt hay xấu cũng tùy quan niệm. Luân lý cộng sản, người nào báo cáo người khác, rình mò đời sống người khác, họ cho đó là cá nhân tốt, người tù tiến bộ. Nếu không làm những hành động đó là thành phần xấu. Khi người ta thuần tính là một con thú, người ta bảo con thú ngoan. Nuôi một con chim, thả ra chim không bay vào bầu trời bao la mà quanh quẩn bên chiếc lồng, gọi con chim đó khôn. Người tù ngoan ngoãn chấp hành, có cơ hội không đào thoát, gọi đó là người tù tốt, người tù tiến bộ. Con thú sống dưới rừng xanh, con chim bay trong bầu trời, và con người phải có tự do. Người cai tù quên điều đó, nhưng người tù không thể quên được. Sự chống đối trong nhà tù để duy trì mức đề kháng và giữ ý thức tự do. Thưa quý khán giả, Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Trịch đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.